拿自己的粉。拿自己的粉，那tiếp theo tối hôm qua thì chúng ta có bàn đến cái vấn đề di tản, câu chuyện di tản. Thì khoa học ngày hôm nay á thì mới bắt đầu cảm giác thấy rằng là cái vấn đề rằng là chắc là đúng như vậy, con người cần phải di tản ra khỏi cái trái đất, mà coi như rằng là bắt đầu khô cằn, bắt đầu tài nguyên khô kiệt. Khi mỗi khi tài nguyên nó khô kiệt đó, thì nó xảy ra những cái hậu quả là giống như rằng là những cái thiên tai mà càng lúc nó càng nhiều. Thế nhưng tôn giáo cũng như rằng là đạo Phật cũng đều nhìn thấy cái vấn đề đó từ xưa rồi. Thế nhưng mà tôn giáo thì chỉ có nghĩ tới cái chuyện mà di tản lên trên thiên đường, cũng giống như là các nhà khoa học nghĩ rằng là bây giờ mình trái đất này mà hư hao thì mình di tản lên hỏa tinh chẳng hạn, chỉ nghĩ vậy thôi. Còn Đức Phật thì chỉ cho tất cả chúng ta cái chỗ di tản, mà cái di tản này thì rằng là hết sức là tốt đẹp. Bởi vì trong cái tiến trình mà để di tản cho mình á, mình đã giúp đỡ cho biết bao nhiêu người được di tản. Cho nên Đức Phật khi nào cũng lấy cái chuyện mà độ hóa chúng sinh làm cái chuyện tự độ mình. Vì vậy cho nên đạo Phật không bao giờ có vấn đề tự độ, mà khi nào cũng phải đi đôi với lại độ tha. Cho nên một khi mà phát tâm cầu thành Phật đạo đó thì phải quyết định rằng là độ nhất thiết chúng sinh. Và rồi thì độ nhất thiết chúng sinh là con đường duy nhất để thành tựu Phật đạo. Cho nên vì vậy nó không có một đức Phật nào mà không trải qua cái con đường mà độ nhất thiết chúng sinh. Nhưng mà để làm được cái công việc nói trên đó thì tất nhiên mình sẽ bị nhiều cái chướng ngại gây go. Cho nên vì vậy con người thường gọi cái công cuộc mà độ hóa chúng sinh đó là nan hành đạo, tức là cái con đường nan hành, con đường khó làm lắm. Chẳng hạn như là mình thấy như ở trong kinh A Di Đà mà chư Phật ở các nơi cũng khen ngợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là năng ngư ta bà vũ trực ác thế hành thử nan sự đắc an nậu đa la tam miểu thập bồ đề. Tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được khen ngợi rằng là có thể ở trong ta bà vũ trược này, cái thế giới vũ trược này mà làm những việc khó làm, chứng được an nậu đa la tam miểu tam bồ đề. Nhưng sở dĩ mà rằng là nó khó làm với chung quy cũng chỉ vì rằng là cái nghiệp của mình nó thành một cái thói quen. Cái thói quen đó là cái nghiệp nó luôn luôn nó tự nghĩ cho nó. Nó không quen cái vấn đề là nghĩ cho tha nhân. Cho nên cái vấn đề mà lo cho nó thì mệt cách mấy nó cũng không thấy là năng hành. Mặc dù cũng năng hành lắm, mình lo cho cái cuộc đời mình làm thế nào để cho mình có tiền tài, có sự nghiệp, có chỗ đứng vững chắc ở trong xã hội này, thân thể mình được mạnh khỏe, cũng là vấn đề năng hành. Nhưng mà mình đâu thấy năng hành, chỉ tại vì cái vấn đề rằng là mình gắn chặt với mình rồi. Cho nên rằng là mình có phải khổ vì mình cách mấy, mình cũng phải khổ để cho nó được như ý. Thế nếu bây giờ mà đổi lại, mà bây giờ cái tâm của cái người mà hành đạo á thì lại cột chặt với lại chúng sinh, cho nên rằng là cái tâm nó khi nào đương nguyện chúng sinh. Cho nên vì như thế, khi mình có thể vì chúng sinh chịu khổ cách mấy á, mình cũng thấy nó là khổ, cũng giống hệt như là mình vì mình mà chịu khổ, mình cũng thấy khổ. Nếu mình quen như vậy rồi, anh nó là cái nghiệp của mình, là thói quen rồi, nó là quen rồi. Thành cái nghiệp đó đó, nó thường vị ngã, Mà khi nó vì ngã thì là người đời dùng cái từ gọi là ích kỷ. Thì đương nhiên cái người mà ích kỷ á, thì người đó không bao giờ có được một cái kinh nghiệm hay một thói quen nào mà nghĩ cho tha nhân hết. Chính vì vậy mà khi một người nào sống ở cạnh một người ích kỷ đó thì hay bị phiền toái. Và chính bản thân của một người ích kỷ cũng phiền toái ghê lắm, không bao giờ được hài lòng. Như thế đó là cái nghiệp của chúng sinh. Và cái nghiệp đó thì là dấy đầy tất cả những cái lòng tham trong mình. Không được tham, cái tham không được như ý thì sân. Và rồi thì rất là si mê ở cái chỗ rằng là không hiểu rằng chính cái tham và cái sân đó nó sách nhiễu mình, khiến cho mình gây phiền muộn cho người khác. Và rồi mình và thiên hạ đó đều mệt mỏi, đều trở thành những nạn nhân bị phỏng trước tiên ở trong nhà lửa. Mình bị phỏng, bị lửa nó đốt cháy hoài à. Thành ra vì vậy thì Đức Phật á, thì khi nào cũng chủ trương rằng để mình có thể thoát ra khỏi cái nghiệp nói trên. Cái nghiệp nói trên đưa đến cho mình một cái cảnh giới. Cái cảnh giới đó là cảnh giới mà mình với lại thiên hạ đều khổ. Cho nên cái nghiệp nói trên nó còn được gọi là tập, tập đế ở trong tứ diệu đế. Tại vì những cái nghiệp nói trên đó, nó tích tập, nó huân tập, nó tạo thành cái khổ. Rồi thì bây giờ mình muốn ra khỏi cái cảnh giới khổ nói trên đó, để mà vào được một cái thế giới an bình hay là an lạc ấy, thì mình phải khắc phục cái ngã nói trên đó. Và Đức Phật chỉ bày cho mình cái cách mà làm sao để khắc phục cái ngã nói trên đó. Có nhiều người nói rằng, như ngoại đạo thì suy nghĩ rằng cái ngã này á, nó gây phiền toái, cho nên vì vậy mình hành hạ nó, cho nên họ tu khổ hạnh. Họ hành nó, họ không có chịu cho nó được như ý. Đấy là họ thành một cái lối tu khổ hạnh, hành sát. Lại có người suy nghĩ rằng là cái ngã này là tồi tệ, là nguyên nhân của mọi cái sự mà phiền toái và khổ đau, cho nên giết nó đi. Nhưng cái ngã đó nó vẫn còn hệt à, dù mình tu khổ hạnh hay dù mình giết nó đi, bởi vì mình cũng dùng cái ngã để hành hạ cái ngã, mình cũng dùng cái ngã để mà giết cái ngã. Cho nên mình chạy trời khỏi nắng, làm sao thì mình cũng có cái ngã. Vì vậy Đức Phật mê chỉ bày một cái cách không cần phải hành hạ ngã, không cần phải giết ngã, mà hãy dùng ngã đó làm một cái công cụ cho mình, sử dụng nó để phục vụ cho tha nhân. Thì giống như hôm qua tôi có định nghĩa cái chữ tham á, nếu mà mình tham á mà mình gây bất lợi cho người khác á, thì cái đó là tham. Nhưng nếu mà mình tham á mà mình gây phúc báo cho thiên hạ á, thì cái đó không kêu là tham. Ở đây cũng vậy, cái tinh thần của cái ngã mà nó làm cho mình thành tập để đưa đến kết quả khổ, cái ngã đó chính là cái ngã mà là lúc nào cũng tồi. Và một khi cái ngã đó mà nó không còn nữa, nó chỉ còn nó là đương nguyện chúng sinh, tức là chúng sinh chính là tôi chính là chúng sinh, thì cái ngã đó bị dập tắt mọi cái lửa của ngã đó, tức là lửa tham, lửa sân, lửa si. Cái ngã đó không còn tất cả những thứ đó nữa. Và cái ngã đó chỉ còn có một cái tinh thần gọi là từ bi, trí tuệ, hoặc giả là giới định huệ. Thì cái ngã đó sẽ là một cái cột trụ để cho chúng sinh nương vào. Thành ngã đó trở thành một phương tiện thiện xảo để mà độ sinh. Cho nên dù chư Phật có vô ngã đi chăng nữa, chư Phật vẫn sử dụng ngã. Nhưng mà chư Phật sử dụng cái ngã nói trên đó, đến ngã nói trên đó mới có thể đưa chúng sinh di tản an toàn qua cái bờ an lạc. Tại sao nó trở thành phương tiện môn? Nó trở thành một phương tiện mà rất là cần có. Chính cái phương tiện đó là phương tiện duy nhất đưa đến cái cứu cánh. Cứu cánh gọi là cứu cánh Niết Bàn, cứu cánh tịch diệt an lạc. Cho nên ngay khi mà một người tu mà nỗ lực mà tu tập, bây giờ tạm thời tôi nói về cái vấn đề trong Đại Thừa Phật Pháp chỉ cho mình 6 cái cách để di tản qua bờ bên kia. Thế bây giờ mình có thể nói đây là cái pháp nhẫn đi. Thì một khi mà mình nhẫn thì cái nhẫn đó, nó sẽ đưa mình đến cái cảnh giới của Niết Bàn. Tức có nghĩa rằng là nó làm cho mình không còn bị cái cảnh giới của ngũ trược này đó làm nhận chìm nó, mà nó được giải thoát ra khỏi thế giới này để đến một cái thế giới, một cảnh giới Niết Bàn gọi là tịch diệt như hôm qua tôi nói. Thì là vì tại sao? Tại vì khi mà thật sự một người mà tu nhẫn thì người đó nội nhẫn và ngoại nhẫn, nghĩa là nhẫn hết. Nội nhẫn là nhẫn với tham sân si của mình, không để cho tham sân si chi phối và khống chế ba nghiệp của mình. Có nghĩa là không để cho nó khống chế ý nghiệp của mình để mình phải suy nghĩ theo nó, và không để cho nó khống chế khẩu nghiệp của mình để khiến cho mình phải nói những lời tham sân si, và cũng khống chế không cho nó, cái thân này của mình không có bị nó sai sử để mà làm các chuyện tham sân si. Thì đó mình có thể nói đó là một cái nội nhẫn. Ở ngoài nhẫn là thì nội nhẫn đó, mà một khi mình không để cho tai nghiệp thân khẩu ý của mình hành động suy nghĩ nói năng theo tham sân si, thì như vậy đó là mình không có tác nghiệp, hay nói một cách chính xác là không có tác ác nghiệp, mà mình tác một cái thiện nghiệp. Thiện nghiệp này gọi là nghiệp hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Thì như vậy mình không tác cái nghiệp khổ, không tác những cái nghiệp của luân hồi sinh tử. Cho nên rằng là gọi cái không tác đó rất là vô vi. Và rồi nội nhẫn thì đạt được vô vi, ngoại nhẫn á thì mình nhẫn với lại tất cả những cái mà tham sân si của mọi người, của chúng sinh. Mình không để cho những tham sân si của chúng sinh á ô nhiễm ba nghiệp của mình, ô nhiễm tư tưởng, ô nhiễm lời nói và ô nhiễm hành động của mình. Nghĩa là tham sân si của thiên hạ như là một luồng gió thổi đến, mình như là một trụ đồng vậy, bất động. Cho nên một khi mà mình nhẫn, ngoại nhẫn, tức là mình nhẫn được cái tham sân si của chúng sinh á, thì mình được thành tựu bất động. Mình nội nhẫn với tham sân si của mình thì mình thành tựu được vô tác, gọi là vô vi, bất động gọi là tịch tĩnh. Đó. Thành ra vô vi tịch tĩnh đó là gọi là tịch diệt, tức là Niết Bàn. Thành ra như vậy á thì cái người đó cảm nhận được cái cảnh giới của Niết Bàn. Một khi mình thành tựu được cái nhẫn lực nói trên đó, hay còn gọi là nhẫn ba la mật, thì cái sức nhẫn đó đưa mình qua bờ bên kia. Cho nên gọi nó là nhẫn nhục ba la mật. Còn nếu cái sức nhẫn bình thường của mình á thì không đủ để mà vô vi. Sức nhẫn của mình là chỉ nhẫn nhất thời mà thôi, nhưng mà để bụng chờ cơ hội thì phát tác, chứ nó không phải là một cái nhẫn mà diệt luôn nó. Tức là không có cho tất cả những thứ đó có bất cứ một cơ hội nào để mà nó khởi. Cho nên mới gọi nó là vô tác hay là vô vi. Đấy. Thành ra là vô vi tịch tĩnh, tức là tịch tĩnh là bất động, vô vi bất động đó. Tức là cái ý nghĩa của tịch diệt của Niết Bàn. Như vậy thì mình tập như thế đó, thì như thế nó mới gọi là vô vi hay là vô tác. Thành ra cái chư Phật đó, tuy rằng là nói rằng là chư Phật cũng vô vi vô tác, nhưng mà chư Phật tác. Nhưng mình phải hiểu ý nghĩa như vậy. Tại vì tất cả những cái chư Phật tác không có phải tác từ tham sân si, mà tác từ cái nhẫn ba la mật. Thành ra nếu mà không tác từ cái tham sân si á, thì mới gọi là vô vi. Cho nên một khi mà Đức Phật dứt tham sân si, chế ngự được tham sân si, mà Đức Phật từ giới định huệ mà tác, thì tất cả những cái tác đó đều là những cái tác phương tiện rất là cần cho chúng sinh. Còn cái tác mà từ tham sân si đó là những cái tác mà rất tai hại cho chúng sinh. Thành ra cũng giống như nãy tôi nói, một cái tinh thần mong muốn, một tinh thần mà khao khát mong muốn, người ta nói là tham. Nhưng mà khao khát mong muốn mà vi phạm tới quyền lợi hay là làm hại cho đến kẻ khác thì nó đúng là tham. Nhưng mà cái lòng khao khát mà mong muốn mà làm lợi ích hết trong thiên hạ thì không kể là tham. Cho nên phải định nghĩa lại là tham là cái gì mà làm phương hại đến người khác thì mới là tham. Còn người ta chơi chữ, thành ra người ta bị lộn trên chữ, trên cú, người ta không hiểu ý nghĩa, cho nên người ta cứ nói là hết khao khát, hết mong muốn, đó là lòng tham. Không phải. Thế đây trở lại cũng vậy, thì cái nghĩa vô tác hay là vô vi, khi mà nếu mà nhẫn thì nó thành được cái sức mà là vô tác. Thì vô tác nó phải hiểu cái nghĩa rằng là tất cả mọi cái chi tiết tham sân si ở trong tâm trí quen cố hữu của mình lâu nay, nó là chủ nhân của mình, nó là người bạn đồng hành với mình trong bao nhiêu kiếp, bao nhiêu đời rồi. Mình xả không nổi nó, mình thấy nó là mình, cho nên mình không thể nào mà xả nổi nó. Vì vậy mà khi nào mình cũng tạo tác qua sự điều khiển của nó, mà tất cả những cái mà mình tạo tác qua sự điều khiển của nó đều kết thành nghiệp. Cho nên vì vậy mới gọi rằng là ba nghiệp thân khẩu ý, tại vì nghiệp nó xuất ra từ ba cái đó. Nghiệp nó phát sinh ra từ tư tưởng, từ lời nói và từ hành động. Cho nên vì vậy tư tưởng là ý, lời nói khẩu và hành động thân, ba thứ đó được gọi là ba nghiệp. Chúng ta biết rằng là tam nghiệp thân khẩu ý. Như vậy thì một khi mà nhẫn đến cái mức mà chế ngự được tham sân si ở nơi mình đó, thì trở thành vô vi vô tác. Vô vi là vi mà vô vi đó. Chứ không phải vô vi là không làm gì hết, mà không làm gì hết, vô vi có nghĩa rằng là làm mọi sự mà vẫn không làm, không làm mà làm tất cả. Đó là những cái thuật ngữ mà gọi là người ta nghĩ rằng là khó hiểu ấy. Nhưng mà ở đây có nghĩa rằng là làm mọi sự đó nhưng mà không có hề tạo tác một cái nghiệp nào, không hề tạo tác một nghiệp nào mà vẫn làm mọi sự, mà vẫn làm thành tựu mọi sự. Thế đó là ý nghĩa của vô tác hay là vô vi. Đó là cái vấn đề mà nội nhẫn nó năng sinh. Còn nếu mà ngoại nhẫn mà nó năng sinh thì nó được cái thành tựu, được cái pháp bất động, là không lay chuyển. Là trước lòng tham của con người, trước cái sân si của con người, trước cái si mê của con người, người mà tu nhẫn đó không nào đúng, không vì sân của thiên hạ mà làm cho mình bị đốt, bị phỏng, không vì cái tham của thiên hạ mà làm cho mình bị chìm, không vì cái si của thiên hạ mà làm cho mình mù mờ, tối tăm, mà vẫn bất động. Cái si của thiên hạ không nhiễm được mình, không làm cho mình mờ được, mờ mắt được. Cái tham của thiên hạ không có nhận chìm mình được, cái sân của thiên hạ không đốt mình được. Thành ra mình trở thành bậc mà gọi là bất động. Có nghĩa rằng là bất động nó không phải là không cục cựa như pho tượng, mà bất động đó là mình vẫn động, như là Đức Phật vẫn động ở trong 49 năm hoằng hóa của Ngài, nhưng Ngài bất động. Nhưng mà không một tham sân si ở cuộc đời nào làm cho Ngài lay động. Ngài vẫn lướt qua mọi cái tham sân si của cuộc đời này để mà chỉ bày cho người ta con đường bất động. mà Ngài đã làm, mà Ngài đã thực hiện. Và như vậy Ngài trụ ở trong một cái cảnh giới vô vi bất động. Ngài không làm mà Ngài làm tất cả. Ngài không động mà Ngài thường xuyên động. Ngài thường xuyên động mà Ngài chưa bao giờ động hết. Ngài thường xuyên làm nhưng mà Ngài không thấy có ngã để làm. Tức là yếu tố thúc đẩy bởi lòng tham hay lòng sân cùng si, cho nên không thấy có cái ngã đó để làm. Ngài không có cái ngã đó để làm. Cho nên chúng sinh thì nhất thiết, nhất cử nhất động đều là tác như vậy cả. Mà Đức Phật không hề có cái tác đó, cho nên nói vô tác. Và Đức Phật có cái tác của Ngài. Cái tác của Ngài là một thứ tác, không phải vô tác đó, không phải cái tác đó của chúng sinh. Cho nên cái tác của Ngài, nếu so sánh với chúng sinh, thì nói cái tác của Ngài là một cái tác vô tác. Cho nên tác của Ngài ở đây á, với lại cái chữ vô tác á, thì cái chữ tác ở trong cái chữ vô tác nó hơi khác nhau. Cái tác của chữ vô tác là cái tác của nhất thiết chúng sinh, tức là cái tác bởi ngã. Cái tác của Đức Phật là cái tác bởi khống chế cái ngã, điều phục cái ngã mà tác. Cho nên Đức Phật tác mà vô tác. Đức Phật tuy vô tác như thế nhưng mà thường tác, tức có nghĩa rằng không phải là một khi mình khống chế cái ngã này là mình không làm gì nữa hết, mà là mình vẫn tác. Mình vẫn tác nhưng mà mình vô tác, mình không còn tạo tác tất cả những cái nghiệp duyên gì. Mình bất động nhưng mà Đức Phật lại thường xuyên đi đứng nằm ngồi thuyết pháp tròng rã 49 năm. Nhưng mà suốt 49 năm trời đó Như Lai bất động, Như Lai không động. Cho nên vì vậy mình mới hiểu được những cái thuật ngữ của Đạo Phật sử dụng mà tuy nó quen thuộc nhưng mà nó khó hiểu. Tức là nó động mà không động, không động mà động. Làm mà không làm, không làm mà vẫn làm. Đó là cái đặc tính của cái người mà giác ngộ. Thế thì khi mà hành được cái nhẫn nói trên như vậy đó, thì tự dưng ra rằng là Ba La Mật Đà, là qua được cái bờ của vô vi bất động, tịch tĩnh vô cùng. Mà mình thử nghĩ xem cuộc đời mình nhiều khi khổ cũng chỉ vì cái vấn đề rằng là người này chỉ trích người kia, chỉ trích người này nói xấu mình, người kia hủy bán mình. Mình khổ tâm, mình phiền muộn. Mà nếu mà rằng là mình bất động với tất cả những cái thứ đó thì đương nhiên mình đâu có khổ đâu. Một khi tham sân si của tham nhân không làm mình lay động thì như thế mình quá ư rằng là an lạc. Và một khi ở bên ngoài thì như vậy, ở bên trong nội công ngoại kích, ở bên trong tham sân si của mình lại điều phục được cả, thì đương nhiên mình không bị nó hành hạ, mình không bị nó thúc giục, mình không bị lương tâm cắn xé, mình không có bị gọi rằng là nhức đầu vì suy nghĩ là không biết mình phải nên làm thế nào. Cho nên trong an đó, trong lạc ngoài an. Trong lạc ngoài an thì đương nhiên rằng là ở trong cảnh giới của an lạc. Mà như thế thì mình lại hiểu một điều rằng là ở trong Phật Pháp đó, có nói rằng là, hay là nói cho đích xác đi, là trong Long Thư Tịnh Độ Văn có nêu lên một cái bài kệ có ý nghĩa lắm. Bài kệ nó nói rằng là nhất nhật vô thường đáo, phương chi mộng ly nhân, vạn ban tương bất khứ, duy hữu nghiệp tùy thân. Tức là một ngày nào đó khi mà quỷ vô thường đến, bây giờ mình mới hay rằng là quần áo giờ mình trong mộng, mình mộng đủ thứ. Bây giờ mình mới biết rằng là mọi cái cơn mộng của mình chỉ là cơn mộng. Cho nên giờ đây khi tử thần tới, mình ra đi với hai bàn tay trắng. Biết bao nhiêu thứ mà mình tích tụ ở trong đời, biết bao nhiêu thứ mà mình tranh giành, đấu đá để được, giờ đây cũng trở về không. Cho nên nói là phương chi mộng lý nhân. Rồi thì vạn ban tương bất khứ, duy hữu nghiệp tùy thân. Trăm ngàn thứ mang đi không được, trăm ngàn thứ chẳng mang theo được một cái thứ nào hết. Chỉ có nghiệp theo thân thôi. Thế thì nghiệp theo thân đó, vậy thì là nghiệp đó là cái căn bản để mà chung sống với mình, chứ không phải là tất cả những thứ này. Vậy thì nghiệp thiện nó sẽ đưa mình đến với cái cảnh giới thiện trong đời sau. Tự nhiên mình sinh ra cái là thông minh, sinh ra là có hình tướng xinh đẹp, sinh ra đó là trong một cái chủng tộc tốt lành. Còn nếu mà nghiệp ác thì mình sẽ sinh ra vô phúc, mình sẽ rơi vào những cái xứ sở đầy rẫy hiểm nguy đó, nghèo đói, thiếu thốn. Và vì những cái nhân duyên như vậy mình không thể nào vươn lên được. Thì tất cả những đó không phải là ngẫu nhiên, mà tất cả những cái đó là nghiệp theo thân đưa mình đi. Trong cuộc đời này cũng vậy, là mình gặp một cái chuyện gì đó, mình suy nghĩ. Thì khi mà mình suy nghĩ đó, mình nghĩ rằng là mình phải nên làm như thế nào, nhưng mà mình nghĩ là mình nghĩ, còn thành hay không thành là nghiệp. Cho nên mình suy nghĩ đó, nhưng mà cái nghiệp của mình là nghiệp ác á, thì cái suy nghĩ đó nó sẽ khiến cho mình càng thêm họa. Nếu cái nghiệp của mình là nghiệp thiện á, thì cái suy nghĩ đó nó sẽ đưa mình đến chỗ an. Cho nên Nho Gia nói rằng mưu sự tại nhân là thành sự tại thiên. Phật giáo phải đổi lại là mưu sự tại nhân mà thành sự tại nghiệp. Là do nơi duyên nghiệp của mình hết. Như vậy, nếu mình tính không qua được cái nghiệp tính, vậy thì nghiệp tính hay hơn mình tính. Nhưng mà nếu nghiệp mình là nghiệp thiện nó tính cho mình, bảo đảm mình an. Còn nếu cái nghiệp của mình là nghiệp ác, mà nghiệp ác nó đã tính cho mình á, trước sau gì cũng là thảm họa. Nhưng mà mình thấy chắc chắn trong đời mình là đúng như vậy đó. Mình tính là một chuyện, trời tính là một chuyện, đó là người đời người ta nói. Còn đạo Phật thì nói là cái nghiệp duyên của mình nó tính cho mình, nó quyết định cho mình. Như vậy, tại sao mình không chịu sắp đặt làm sao để cho mình có một cái thiện nghiệp mang theo? Và khi mình có một cái thiện nghiệp mang theo thì đời sau mình cũng an lành, đời này mình cũng an lành. Nếu đời nào mình cũng bỏ vào trong nhà băng đầy thiện nghiệp, nhà băng của luân hồi sinh tử, chứ không phải nhà băng mà của đức của pháp này kia đâu. Nhà băng của luân hồi sinh tử, mình cứ cho vào trong đó thật nhiều thiện nghiệp vào, là mình cứ rút ra mà dùng. Mỗi lần có tai nạn thì rút ra một ít bù. Thì cái nghiệp thiện nó sẽ tính cho mình. Cho nên vì vậy tôi mới nói rằng là nếu mà mọi người hiểu biết như vậy thì người ta sẽ coi cái vấn đề nó tu nó quan trọng, cái tu thiện nghiệp quan trọng hơn là kiếm tiền bạc. Bởi sao vậy? Bởi kiếm tiền bạc, xin thưa, bạn mang từ bất cứ, lúc chết không mang theo được xu nào hết. Một người có thể làm triệu phú ở cuộc đời này, khi chết có thể làm ngạ quỷ ma đói như thường. Một người nghèo nghèo, nhưng mà khi chết đi đó họ có thể có phước báo vô cùng. Thành ra vì như vậy, thay vì rằng là mình nói rằng là tôi tranh thủ cuối tuần tôi phải làm ăn để tôi lấy tiền, cho nên tôi không thể đi chùa được, thật là đáng tiếc. Đáng lẽ mình phải nói rằng là tôi phải tranh thủ để mà đi tìm phúc báo. Còn cái vấn đề kia là tôi chỉ gọi rằng là tìm đồ chơi ở trong căn nhà lửa. Còn đây là tôi được ra khỏi căn nhà lửa. Cho nên nếu mà mình tin như thế đó thì cái phúc báo là cái vấn đề quan trọng nhất trong cái đời sống này mình cần phải tô bồi. Không phải là tài sản mình cần phải tô bồi. Thế ví dụ tài sản nó bao nhiêu đó có thể đủ rồi. Nếu mình có phước á, tài sản cứ đến với mình à. Như có một chị ở bên Pháp á, tôi mới khuyên chị, tôi mới nói rằng là chị, anh chị năm nay đều sáu mấy cả, tuổi về hưu hết rồi, con cái đều thành công sự nghiệp, đứa nào cũng đến người hết, thấy nó chẳng có gì để lo, mà tại sao cứ phải quần quật làm ăn như vậy mà không chịu đi chùa, không chịu nghe là gọi là tu học cái gì, mà mình lớn tuổi rồi, sống mấy rồi, vô thường nó tới. Thì chỉ trả lời với tôi một câu hết sức thành thật là: thầy ơi, làm sao mà ngưng được khi mà tiền nó cứ vào như nước vậy đó. chứ phải chi mà nó vào ít tức thì con ngưng được, còn nó cứ ao 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 vô như vậy con ngưng không có được. Chỉ trả lời tôi như vậy đó. Nhưng mà nó trả vô ao ao mà phải chi mà mình mà phúc nó cứ trào vô ao ao như vậy đó thì mới đã. Chứ còn mà tiền trào vô ao ao rồi mình chết nhân răng rồi cũng của cải của mình cũng kẻ khác xài, mà phúc của mình thì trắng tay. Thế thì một khi mà hiểu biết rằng là mình cần tất cả những cái phúc báo nơi trên để mà có thể gọi rằng là bảo đảm cho cái đời sống của mình, hay là mình suy nghĩ theo rằng là mọi cái là nghiệp nó quyết định. Thế thì cái khi mà mình tu, mà khi mình khống chế được mọi cái nghiệp thì tất cả những cái nghiệp đó nó không còn chi phối mình được nữa. Thành ra những cái quả của nó, tức là quả khổ của nó đó, không còn có thể nào xảy ra được nữa, mà nó diệt vĩnh viễn rồi. Cho nên rằng là dĩ nhiên là cái người mà khi mà vô tác hay là bất động nói trên đó là do nơi cái sức nhẫn đó, thì đương nhiên rằng là cái người đó đạt được một cái cảnh giới hết sức là an lành, cho dù cảnh giới đó mình đi tới đâu thì cảnh giới đó nó theo mình tới đó, mà không phải rằng mình về đức thì an toàn mà mình qua Trung Đông đó, thì mình bị nguy hiểm đó. Không phải như vậy nữa. Mà khi mà một người đó mà cái nghiệp của mình nó cái nghiệp mà nghiệp luân hồi sinh tử nó hoàn toàn bị diệt tận đó, mà mình bây giờ trở thành một cái trạng thái gọi là vô vi bất động đó, thì mình đi tới đâu á thì chỗ đó là niết bàn. Cho nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật mới nói rằng là đó, La Hán chú chỗ nào chỗ đó được tịch lạc. Cho nên Đức Phật mới nói như vậy, tức là La Hán đến chỗ nào thì chỗ đó được an lạc, chứ không phải La Hán chỉ có cái chỗ niết bàn của La Hán. La Hán rời niết bàn đi là La Hán lúng túng. Còn nếu La Hán xuống địa ngục á thì địa ngục cũng là niết bàn luôn. La Hán đi bất cứ chỗ nào á, tại vì sao vậy? Tại vì tham sân si, tại vì tam mắc đạo không thể nào làm cho La Hán lay động được, bất động rồi. Cho nên cảnh địa ngục kia làm sao mà gây cho La Hán sự sợ sệt hay là đau khổ được. Vì vậy thì cái cảnh giới mà Đức Phật chỉ cho mình mà để có thể di tản đến mà an lành đó, nó so ra thắng hơn mấy cái kia nhiều lắm. Bây giờ mình thử tưởng tượng đó, nếu mình may mắn, mình tranh nhanh chân may mắn, tranh giành leo lên được cái chiếc phi thuyền để được di tản tới hỏa tinh khi mà trái đất này bị hỏa thiêu, bị đại hồng thủy, thì mình leo lên nó chưa xong đâu, mình ở trên nó với một đống tham sân si ở trên nó còn cào cấu cắn xé, rồi thiếu thịt đó thì nó đè mình ra nó ăn, rồi nó rút số bốc thăm. Mà nếu mà mình Á Châu nhỏ con đó thì nó đè nó ăn trước đó. Thành ra chưa phải rằng là đã yên đâu, bởi vì rằng là nơi nào có tham sân si thì nơi đó bất an. Một khi Đức Phật nói là La Hán chú chỗ nào đó chỗ đó được an lạc, thì đồng nghĩa với chỗ là chúng sinh ở chỗ nào chỗ đó bị phá hoại. Chúng sinh ở đâu rồi thì cái chỗ đó sẽ bị chúng lòng tham của chúng sinh quậy nát bét hết. Thành khi mà mình hiểu như thế đó, thì như vậy á, thì mình sẽ thấy là cái sự di tản của mình, di tản mà không di tản, tức là không cần phải di tản, không cần phải chạy gì đâu, mà mình di tản rồi. Và dĩ nhiên là cái người mà có cái phúc báo như vậy đó, thì đương nhiên là chẳng có thiên tai, chẳng có đại loạn nào đụng được đến. Cho nên vì như thế mình thấy rằng là chùa của bên Trung Quốc có một cái truyền thống. Cái truyền thống đó là mình bắt đầu bước vào cổng tam quan là mình thấy ngay Tứ Thiên Vương Điện. Tứ Thiên Vương Điện đó là thờ Đức Phật Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc. Thì thờ Ngài Di Lặc thì Ngài Di Lặc khi nào cũng ngồi giữa điện Tứ Thiên Vương, ở xung quanh là có Tứ Thiên Vương đứng. Thì điều đó nói lên cái vấn đề gọi rằng là một khi mà Đức Phật Đương Lai mà hạ sinh đó, thì cái thế gian này phong điều vũ thuận, Tại tứ thiên vương là phong điều vũ thuận. Nếu mà chúng ta mà đến các ngôi chùa đó mà để ý tứ thiên vương thì chúng ta sẽ thấy như vậy. Tứ thiên vương á, là bốn vị thiên vương chủ ở bốn phương trời Đông Tây Nam Bắc. Đó. Thì một vị cầm thanh kiếm. Thanh kiếm thì nhỏ, nhỏ nó là phong, bén, sắc, cho nên phong. Thì đó là người ta dùng chữ, mượn chữ để mà nói phong. Phong là sắc, là bén, mà phong cũng đồng âm với chữ gió. Đó. Rồi kế đến đó, một vị thiên vương thứ nhì đó, cầm một cái lọng, cái ô, cái dù. Thì cái ô, cái dù, cái lọng đó là chỉ cho cái vấn đề rằng là che mưa, mưa, vũ. Hay là mình có thể nói rằng là nó cho lần lượt đi. Thì cái vị, vị kế tiếp, cái vị mà phong đó là cầm cái đàn. Mình nói như vậy cho nó lần lượt, nó dễ hiểu. Thì cầm cái đàn, thì cái người cầm cái đàn, vị thiên thần cầm cái đàn đó là gì? Điều âm, điều âm thanh. Thì cái điều âm thanh đó, thì cái chữ điều âm thanh đó cũng mượn để mà nói rằng là phong điều. Rồi đến cái vị cầm cái ô kia đó là vũ, là phong điều vũ. Rồi đến cái vị cuối cùng á, thì mình thấy cầm một con rắn hoặc là cầm một con chuột. Đó. Thì cầm con rắn hay con chuột là tại sao? Tại vì con rắn hay con chuột đó, nó trơn, khó cầm nó lắm, nó tuột. Đó. Con chuột nó nhũn, nó như là không xương, thành ra nó có thể chuột, nó có thể tuột khỏi cái tay mình, hay là con rắn nó cũng vậy. Cho nên vì vậy đó, nó trơn, nó tuột, cho nên nó là thuận. Đó nên phong điều vũ thuận. Thì cái khi mà Đức Phật Di Lặc mà ra đời đó, là cái lúc mà con người ta tu, con người ta phát sinh tâm tu hành, thì Đức Phật Di Lặc ra đời. Khác với Đức Phật Thích Ca. Đức Phật Thích Ca là khi con người ta không còn biết gì tới Phật Pháp hết đó, thì Ngài ra đời. Còn Đức Phật Di Lặc là khi con người ta đó có cái tâm kính mộ đạo đức đó, thì Di Lặc ra đời. Cho nên vì như vậy đó mà phong điều vũ thuận, nó không có tham, không có sân, không có si nhiều. Thì chính do tham sân si mà phong bất điều vũ bất thuận ngày hôm nay. Mà khi phong bất điều vũ bất thuận đó, thì nó sẽ sinh ra những cái vấn đề là nó làm hư hại mùa màng. Mùa màng không đúng thời, đúng tiết được nữa. Nó sẽ gây nên cái nạn đói, nó sẽ gây nên khủng hoảng xã hội, nó sẽ gây nên thời tiết bất thường. Thời tiết bất thường nó sẽ gây ra nhiều thiên tai, vân vân và đằng đằng. Cho nên phong điều vũ thuận là một cái điều cần thiết kia lắm cho một cuộc sống được ổn định, để mà được một cái yên bình ấy. Thế thì đối với lại một cái người mà tu tập, thì một khi mà mình đạt được cái vấn đề trong nội tâm mình như vậy, thì trong chính cái nội tâm của mình đó, nội tâm mà vô vi bất động, cái nội tâm nó cũng hết sức là phong điều vũ thuận. Thì cái cảnh giới của mình cũng vậy. Cái cảnh giới của mình nó cũng sẽ tương ưng hệt như thế, cái cảnh giới mình cảm nhận được. Cho nên rằng là cái người đó khi nào cũng được bình yên. Vì như vậy thì thiên tai hay là binh kiếp hay là gì không bao giờ mà có thể chạm được cái người nói trên hết. Vì như thế đó, thì những cái người đó mới là được an lành. Mà an lành không phải rằng là phải đến một chỗ nào đó mới an lành, mà rằng là ở bất kỳ chỗ nào, chỗ đó người đó cũng đều an lành. Cho nên vì vậy mà ban sáng tôi mới đề cập, lúc ăn sáng mà nói chuyện với lại mọi người đó, tôi cũng có mới đề cập, tôi mới nói rằng là do đó mà mình mới quyết định rằng là không phải là cái chỗ này là niết bàn, chỗ kia là địa ngục, mà là cái anh mà cái tâm địa ngục, anh đi tới đâu chỗ đó cũng là địa ngục. Anh ở nhà nó thì nhà anh là địa ngục, anh đến chùa, chùa thành địa ngục. Nhưng mà nếu cái người đó mà có cái tâm giải thoát, họ ở nhà, nhà giải thoát, họ tới chùa, chùa giải thoát. Cho nên Đức Phật ngồi ở đâu chỗ đó là đạo tràng, mà không phải chỗ kia mới là đạo tràng. Cho nên Đức Phật khi thuyết pháp đây, mọi người thỉnh mà Phật đừng có giảng ở đây, Phật phải về đạo tràng giảng, tức là về đằng kia. Không phải, chính Phật là đạo tràng. Đạo tràng không Phật thì hết phải là đạo tràng. Tức là Phật ngồi đâu chỗ đó là đạo tràng. Như vậy thì mình cũng hiểu rằng, thế thì cái cảnh giới mà mình di tản về đó, cái cảnh giới đó thực lòng là đi mà không đi. Không cần đi mà vẫn đến, đến mà không cần đi. Mà cái cảnh giới đó đó, thật sự mà nói thì lại là không ở đâu xa cả. Nó ở ngay nơi tâm mình. Cho nên chính cái tâm mình khi mà không khống chế, không nhẫn đổi tham sân si của thiên hạ, cho nên mình động loạn lung tung. Rồi chính vì cái tham sân si của mình không khống chế được ở bên trong, cho nên mình thật sự rằng là si mê, sân hận và tham dục vô kể. Cho nên vì vậy, ở trong cũng động loạn, ở ngoài cũng động loạn. Vì ở bên ngoài động loạn mà mình tạo tác, vì ở bên trong nổi tham sân si mà mình tạo tác, cho nên nghiệp dĩ cứ chồng chất. Giờ đây nếu mà tu nhẫn mà có thể gọi rằng là khống chế những thứ đó, nói trên nó, thì tự nhiên nội tâm của mình á, đang còn từ cái mà động loạn nó trở thành bất loạn. Thành ra vì vậy niệm Phật mà muốn nhất tâm bất loạn thì cũng một mặt cũng vẫn phải gọi là sử dụng tới những cái pháp của Đại Thừa Phật Pháp. Cho nên có nhiều người thì cứ suy nghĩ rằng là mình chỉ cần dùng một thứ như vậy thôi. Nhưng mà những thứ như thế đó thì thật sự ra nó chỉ là một trường hợp riêng biệt nào đó, mà Đức Phật chỉ cho những cái căn cơ nào đó mà nhất thời phải cần. Còn những cái mà gọi là chân lý, những cái pháp mà tu mà chân lý của Đạo Phật từ xưa đến nay mà cần thiết cho tất cả mọi xứ sở, mọi chúng sinh, thì cũng chính là lục ba la mật. Tức là những cái pháp tu mới kể hay tứ diệu đế. Cho nên vì vậy cả đời của Đức Phật là nhấn mạnh về những cái pháp đó rất là nhiều, kinh điển là đều nói đến những cái thứ như vậy và đều dạy cho người ta tu như thế. Thế thì giờ mình nói ở đây thì tôi giải thích ba la mật đó theo một cái nghĩa mà không theo một cái nghĩa của sách vở, mà theo một cái nghĩa mà gọi rằng là, bởi vì tôi muốn rằng là mọi người được nghe những cái nghĩa mà mới mẻ một chút, chứ không phải là chỉ nghe những cái nghĩa mà hồi nào đến giờ trong giáo khoa thư lập đi lập lại mà thôi. Thành ra vì vậy tôi giải thích nhẫn theo cái lối của ba la mật đúng nghĩa, tức là nó đưa đến cái vấn đề của Niết Bàn. Hoặc giả là bây giờ mình nói rằng là bố thí ở trong ba la mật đi. Thì bây giờ bố thí ở trong ba la mật đó, thì cái bố thí này nó rộng lắm. Cái bố thí này nó có cái nghĩa rằng là thường thường mình suy nghĩ bố thí là bố thí tiền tài vật chất cho người này cho người kia, mình nghĩ nó vậy thôi. Nhưng mà nó không phải chỉ có vậy, nó còn rộng lớn hơn nhiều. Nó còn bố thí thí sự vô úy, bố thí sinh mạng cho chúng sinh, tức là cứu. Thì cái chữ bố thí đó đó, thật sự ra rằng là giống như là Đức Phật tìm đủ mọi cách để bố thí pháp. Cho nên trong kinh điển mới nói rằng là Đức Phật có thể gọi rằng là năng thí đó. Trong những cái điều mà khó làm mà Ngài làm được, thì trong nó có một điều gọi là năng thí, tức là cái điều khó cho lắm mà Đức Phật có thể cho. Năng thí là khó cho, năng thí là cho được. Có những cái khó cho vô cùng mà cho được. Thì thật sự Đức Phật không phải qua Quan Âm Bồ Tát là cho mọi người cái vấn đề rằng là cứu khổ cứu nạn ở thế gian này không thôi, mà chính là cho chúng sinh một cái pháp mà ra khỏi nhà lửa, di tản khỏi nhà lửa đến chỗ an lành, tức là pháp ba la mật. Nói chung gọi là pháp ba la mật đa, tức là pháp để mà qua bờ bên kia. Là Đức Phật xuất hiện lên đời không ngoài một cái mục tiêu như vậy, mà muốn có cái đó thì phải khai mở cái Phật tri kiến, tức là phải hiểu biết như vậy, phải hiểu biết lý do tại sao phải di tản. Và tại sao chỗ này gọi là nhà lửa? Thì phải có một cái trí hiểu biết như vậy, thì trí hiểu biết đó chỉ có Đức Phật có mà thôi. Còn cho đến cả thiên thần, quỷ vật hay là thượng đế của các tôn giáo cũng không biết, cũng không nhận ra được. Cho nên vì vậy nó mới nói cái chi kiến đó là đặc biệt, là chi kiến của Phật. Cho nên Đức Phật tới nơi đời là chỉ khai thị Phật chi kiến. Trong cái vấn đề khai thị Phật chi kiến đó là có cái vấn đề nói đến đây là nhà lửa, cần phải ra khỏi. Thành ra như vậy á, thì khi mà chúng ta mà ý thức được cái vấn đề rằng là đây là một cái nhà lửa cần phải ra khỏi, mình không còn mê đắm nó, mình không còn đắm đuối nó hay là say sưa gì với nó, mà mình nghĩ rằng là mình cần phải thoát ly. Và trong khi mình thoát ly đó, mình chỉ có một cái cách thoát ly nhanh nhất là bằng cách rằng là đưa thiên hạ thoát ly, giúp cho thiên hạ thoát ly cùng với mình. Cho nên thường nói ngã đẳng giữ chúng sinh, giai cộng thành Phật đạo. Tức là khi mình muốn thành Phật đó, thì mình phải nghĩ làm sao cho chúng sinh cũng thành Phật như là mình mong muốn. Cho nên mới nói là con và nhất thiết chúng sinh cùng thành Phật đạo. Như vậy thì cái ý mong muốn của đạo Phật khi nào cũng là một cái ý mong muốn mà lợi ích cho thiên hạ vô cùng. Mỗi khi Đức Phật khởi một cái mong muốn là vô số chúng sinh được. Thành ra khác hẳn với cái mong muốn của chúng sinh. Mỗi khi cái mong muốn của chúng sinh khởi là biết bao nhiêu người trở thành nạn nhân hay là dê tế thần. Vì vậy mình mới thấy rằng là thế mà Đức Phật khởi ý thì là chúng sinh được cứu và được nhờ. Vậy thì Đức Phật muốn cho chúng sinh cái pháp đó, nhưng mà ngặt nỗi như hôm qua tôi có nói là đa số chúng sinh không xin cái đó. Đa số chúng sinh giống như là trẻ em ở Đồng Tháp 10, nó trúng trăng trâu, mặc xà lỏng ở chân trùng trục, cùng với lại đám trâu quậy ở dưới đống bùn. Rồi bây giờ mình tới trước cái đám đó, mình moi kẹo và kim cương, mình cho chúng chọn, thì là 10 đứa trẻ thì hết cả 10 đứa nó lấy kẹo chứ nó không lấy kim cương. Chắc chắn rồi, thử đi biết. Có gì thì cũng giật lại còn kịp chứ không đến nói. Nhưng mà con nít là nó chỉ có biết kẹo thôi. Cho nên với vậy lại trẻ một đồng ở đó mà cho nó viên kim cương với viên kẹo, nó lấy viên kẹo. Đời nào nó lấy viên kim cương. Mà nếu thằng nhỏ nào mà cầm kim cương thì cả lũ khác đều chửi là ngu. Cái này đâu có ăn gì được đâu, mày lấy làm chi? Thì cũng vậy, bây giờ Đức Phật mà cho tiền tài hay là cho pháp bảo, thì nếu mà trong 9-10 người có một người lấy pháp bảo thì 9 người kia sẽ nói người kia là ngu. Lấy cái đó có nuôi vợ con được không? Cho nên lấy tiền tài đi chứ. Nếu thế thì vì vậy thì mình mới biết rằng là như thế thì đại đa số chúng sinh họ không có chịu chọn cái giải pháp mà Đức Phật muốn cho là di tản ra khỏi nhà lửa, mà họ muốn Đức Phật cho họ đồ chơi để cho họ ở trong nhà lửa chơi. Họ muốn như thế hơn. Thành ra khi Đức Phật đối với những người nó trên đó thì Đức Phật phải dùng phương tiện dụ dỗ, dùng phương tiện làm sao để cho họ chịu ra. Còn đối với những người mà khi Đức Phật nói rõ cái vấn đề nhà lửa, người đó lập tức giác ngộ và đứng dậy đi theo Đức Phật ra, thì những người nói trên nó đương nhiên được Đức Phật kết nạp thọ ký, trở thành thân bằng quyến thuộc của Ngài, trở thành thánh chúng của Ngài và trở thành Phật trong đời tương lai, và sẽ thành Phật ở trong đời tương lai. Cho nên gọi rằng là những cái người mà được khai thị như vậy mà hiểu ngay mà phát tâm giống mạnh đó, lìa cái nhà lửa đó, thì những người đó được kết quả nhanh chóng, là những người đó đắc đạo nhanh chóng, tức là những người đó di tản được rồi. Thì Đức Phật thường khen ngợi những người đó là hàng thượng căn, là hàng mà biết phát tâm lìa cái nhà lửa, hay nói một tính cách khác hơn là phát tâm phát Bồ Đề tâm này, thì được Đức Phật khen ngợi. Có cái hàng mà cứ vẫn ứng ở trong nhà lửa nhưng mà chỉ xin Đức Phật rằng là cho xin kẹo hay là xin bánh để ở trong nhà lửa ăn và chơi, và nhất định không có chịu ra. Thành ở đây tôi có thể kể một cái mẩu chuyện thiền nói lên cái ý nghĩa phía trên đó. Đó là cái câu chuyện về ngài Tuyết Phong Nghĩa Tồn, là một vị cao tăng của Thiền Tông. Thì ngài Tuyết Phong Nghĩa Tồn này, một ngày một hôm ngài mới đi vào trong nhà bếp. Lúc đó nhà bếp không có người. Ngài vào trong nhà bếp rồi thì ngài mới khóa cửa nhà bếp để không ai vào được. Rồi thì ngài chất củi ở trong nhà bếp đốt, lửa cháy bùng cái nhà bếp và ngài ngồi trong đó. Không phải ngồi điềm tĩnh đâu, ngài la ó, ngài hét ở trong đó, ngài nói cứu hỏa, đó là cứu mạng, cứu hỏa. Đại chúng nghe phương trưởng hò hét ở trong nhà bếp mà lửa bốc cháy, thì đại chúng chạy đến vào trong nhà bếp để mà lôi phương trưởng ra, nhưng mà cửa bếp đã khóa không vô được. Mà lửa thì cháy, mà phương trưởng ở trong thì la ó, đó là cứu hỏa, cứu mạng, la ó om sòm hết, mà cửa thì đóng chặt rồi. Thiên hạ thì lúng túng để chạy đi lấy nước tạt vào để mà chữa lửa, chứ không thì phương trưởng chết. Rồi thì bây giờ đó, một vị mà sư đệ nhưng mà trở thành rằng là đệ tử, sư đệ bậc như đệ tử vậy đó, của ngài Tuyết Phong Nghĩa Tồn, đó là ngài Huyền Sa Sư Bỉ. Huyền Sa Sư Bỉ đi làm rẫy về, nghe đại chúng hô là phương trưởng bị kẹt trong nhà bếp mà lửa đang còn cháy nhà bếp đó, đánh ra tìm cách mà cứu hỏa. Huyền Sa Sư Bỉ lật đật chạy đến, nhìn vào thấy ông sư phụ mình ở bên trong, nó nhảy cỡn ở trong, nó nói cứu hỏa, mà lửa thì làng nó cháy bốn bề. Huyền Sa Sư Bỉ bèn chạy đi giáo giác nhìn, không phải nhìn nước, nhưng mà giáo giác tìm kiếm mà hốt củi ném bộ cho nó cháy dữ nữa đó. Ném thêm củi, mấy ông đệ tử khác thất kinh bảo là chứ ông làm gì vậy, nó cứu hỏa, liệng thêm củi vô, mà cuối cùng nó khói hết, phương trưởng chịu hết nổi, mở cửa chạy ra ngoài. Như vậy thì cái mẩu chuyện đó để nói đến cái phương pháp mà cứu hỏa đặc biệt, cứu hỏa đặc biệt của ngài Huyền Sa Sư Bỉ. Ở đây ngài Huyền Sa Sư Bỉ đó nhìn cái vấn đề là tại sao phải cứu hỏa. Cứu hỏa là để cứu mạng sống của phương trưởng. Mà phương trưởng tự khóa cửa, tự giam mình ở trong bếp và tự nổi lửa, lửa cháy xong rồi hết hồn rồi la cứu, nhưng mà thật ra sự cứu nằm ở trong tay phương trưởng, tại cái chiếc chìa khóa mà mở cửa đó là phương trưởng giữ. Giống hệt con người ta, cái chìa khóa cứu mạng mình nó nằm trong tay mình, chứ không phải trong tay con ông. Mình tự khóa rồi mình tự nổi lửa tham sân si, rồi nó tự thiêu, xong mình chạy tới đây mình kêu quan âm cứu hỏa cứu mạng, dập cho một lần rồi ngày mai tiếp tục nổi lửa, xong chạy tới là cứu hỏa. Quan âm nói cái màng này anh biết là bao nhiêu lần rồi nó nổi lửa, nó cứ kêu cứu hỏa, mà chìa khóa bếp là nó nắm trong tay, mà lửa cũng chính nó đốt. Như vậy thì rõ ràng là chúng sinh quá điên đảo còn gì. Vậy thì quan âm cứu đến chừng nào với cái anh khùng đó, đó. Anh cứ đốt hoài à, mà anh cứ tự khóa rồi tự đốt. Thành ra những cái lửa phiền muộn nó rõ ràng tự mình đốt chứ ai đốt. Như vậy thì cái vấn đề mà dập tắt lửa đó hay đừng để lửa cháy là ở trong tay mình. Sự quyết định nó ở trong tay mình. Cái sự mà cứu mình cũng ở trong tay mình. Mình di tản phải làm mình đi, chứ không thể là người khác mà cưỡng bức mình đi được. Anh rất đối với lại ngài Huyền Sa Sư Bỉ thì cái phương pháp cứu của Huyền Sa Sư Bỉ nó hơi gọi là dĩ độc trị độc. Tức là làm cho đối phương đang còn khổ gì, tạo cho khổ nữa, tạo cho mà giác ngộ thức kinh một vía, thì sau ra rồi nó không dám mà tái phản, không dám chui vào nó nữa, không dám nổi lửa nữa, bởi vì một lần hồn chết thiêu rồi, thất kinh hồn vía rồi. Mà khi là anh thất kinh nó thì anh sẽ sinh đủ mọi cách để mà anh thoát, lúc đó anh sẽ nghĩ đủ mọi cách để anh thoát. Thì cũng giống như Phương Trượng với lại Huyền Sa Sư Vị là hai thầy trò đó, và vô hình chung Huyền Sa Sư Vị muốn test, muốn trắc nghiệm cái đám đệ tử của mình, từ xem cái đám đệ tử này có biết cứu hỏa không, có biết cứu người không. Đó. Còn cho nên rằng là biết tự nhốt mình trong đó rồi la, và mấy ông đệ tử với cái cứu cho nên tạc bước. Huyền Sa Sư Vị nó cứu rất là độc đáo, nó liệu ngô à, để cho ông Phương Trượng phải tự cứu ông này. Ông phải nhớ cái chìa khóa ông cầm trong tay. Tại vì chìa khóa không ai mở được. Hỏi tại sao mà Phương Trượng giữ này. Và Phương Trượng ở trong đó. Thế sao Phương Trượng mở mà ra của trời. Nhưng mà Phương Trượng cũng chịu mở, cũng giống như thiên hà, mở mà ra đi. Tại sao ông mở cái chạy đi kêu quan tâm cứu hỏa hoài rồi. Thế mình cũng tự mở mà ra được như thường. Tại như vậy thiền sư hay lâu lâu thiền sư Phương Trượng tác khí, tức là gặp sân khấu thì đóng kịch. Cho nên những vị thiền sư thỉnh thoảng á, đóng kịch vậy đó, đóng một màn kịch như thế, nhưng mà là trong đó diễn bày Phật pháp, gọi là cái thuật ngữ của thiền tông nó là phùng trường tác khí. Phùng tức là gặp, trường là sân khấu, tác là diễn, khí là tuồng. Tức là gặp đúng cái căn cơ, đúng cái căn tính thì là hành. Và như vậy thì mình cũng hiểu một điều rằng cái sự mà bố thí là cái vấn đề mà nó không hẳn chỉ ở cái chỗ rằng là cho tiền, cho bạc hay là cho cái gì đó với lại những cái người nghèo, nhưng mà kỳ thật cái cho đó, đó là cái cho của những người không chịu ra khỏi nhà lửa. Còn Đức Phật thì cho một cái hết sức là cao thượng, hết sức là thù thắng, đó là cho họ cái phương pháp ra khỏi cái nhà lửa. Nếu mà họ ra khỏi cái nhà lửa rồi thì tất cả những cảnh nghèo khủng bận túng hay là khổ đau hay giết chóc không còn quan hệ gì với họ nữa hết. Từ nay trở đi những thứ đó không còn bao giờ mà dính tới họ được nữa. Tại như vậy thì Đức Phật đã làm cho tất cả những cái người nghèo cùng đó hết nghèo cùng, những người mà nguy nạn nó hết nguy nạn, với một điều kiện họ đi ra, họ chịu nghe lời Đức Phật. Nhưng mà đại đa số chúng sinh giống như là đám trẻ trong châu, không có chịu lấy kim cương, chỉ thích kẹo thôi. Đây cũng vậy, không chịu ra mà cứ chôn mình ở trong cái chỗ nhà lửa, xong rồi cầu cứu, xong rồi la cứu hỏa, mà tự sát mình trong đó, không chịu ra, mà chỉ đường ra không ra, chỉ đường ra không ra, ở trong đó xong tự nổi lửa, tự nổi lửa xong rồi đi cầu cứu. Nếu mà mình nghĩ xem có đúng như vậy không? Nên là rõ ràng rằng là từ mình gây tất cả mọi cái nhân, xong mình gặp cái quả, xong mình chạy đi cầu. Tự nhiên mình gây nhân chồng thuốc phiện, xong cảnh sát bắt rồi mình đi cầu quan âm cứu. Tự nhiên mình gây nhân rồi mình chịu quả, xong rồi mình đi cầu quan âm cứu. Chuyện nó quá phi lý. Tự mình đốt lửa thì tự mình bị phỏng. Mình đứng đó thì mình không bao giờ phải cầu cứu hết. Thế Đức Phật thì khi nào cũng muốn cho mình cái đó, nhưng mà khó cho quá. Thành ra Đức Phật phải phương tiện đủ thứ để có thể cho. Cho nên cái pháp mà căn bản của Đức Phật vẫn là tứ diệu đế. Cái pháp căn bản của Đức Phật vẫn là lục độ ba la mật. Còn các pháp khác á, thì các pháp đó đều là phương tiện để ứng xử với những người không chịu ra. Còn cái pháp mà lục ba la mật cũng như tứ diệu đế là để cho những người mà sẵn sàng chịu ra. Cho nên những người đó sẽ hành theo pháp đó để ra. Còn những cái người mà không sẵn sàng chịu ra thì họ không chịu hành những pháp đó. Do họ bảo những pháp đó là nan hành, là khó. Là khó là bởi vì rằng là cái nghiệp của họ nó không có quen, nó không có muốn ra. Mà bây giờ Đức Phật nói cái chuyện ra thì cái chuyện đó họ nói họ không cần. Họ cần ở đây, chứ họ không cần ra. Thành ra đối với họ đó là chuyện khó. Anh ơi, vì vậy mình phải hiểu là mọi cái pháp mà Đức Phật nói sau á là toàn là những pháp mà gọi là phương tiện để nói cho những cái hạng người như thế nào theo căn cơ của họ. Còn cái pháp mà căn bản của Phật pháp thật sự á, vẫn là tứ diệu đế. Từ hồi xưa đến nay là toàn bộ tất cả các vị mà học Phật cao tăng thạc đức đều nhìn nhận như vậy. Thì tứ diệu đế nó vẫn là một cái pháp căn bản của tiểu thừa, Và luật Ba La Mật nó vẫn là căn bản của Đại Thừa Phật Pháp. Mà nếu người tu Tiểu Thừa thì phải tu Tứ Diệu Đế, mà nếu người tu Đại Thừa thì phải tu luật Ba La Mật. Nó khẳng định như vậy. Nhưng mà đó là tu để mà Ba La Mật Đa. Nhưng bây giờ đại đa số chúng sinh không thích Ba La Mật Đa, cho nên vì vậy đại đa số chúng sinh không buồn đến pháp căn bản nữa, và họ chụp những pháp phương tiện, họ lấy đó làm căn bản tu hành của họ, và họ vứt bỏ cái pháp căn bản mà Đức Phật xây dựng gọi là Ba La Mật Đa, họ không lưu tâm tới nữa mà không cần. Nhưng mà chính nó đã mang cái tên gọi là Ba La Mật Đa rồi, nó đã mang một cái tên rõ ràng là di tản dâm khỏi bờ bên này để qua bờ bên kia. Thế nhưng người mà học Phật thì rõ ràng là họ không cần cái yếu tố mà là di tản, họ cần ở đây. Cho nên vì như vậy những cái pháp căn bản nó bị lơ, và nhưng họ lại lấy những cái pháp phương tiện nó lại trở thành nền tảng căn bản của họ. Còn nếu họ thực sự mà muốn mà là xuất ly khỏi cái thế giới này thì xin thưa rằng lục ba la mật Đức Phật chỉ từ hồi nào đến giờ vẫn là cái pháp căn bản, mà hành cái pháp đó thì mà chúng sinh được nhờ. Thành thử khi mà mình hiểu như vậy thì dù mình tu một bất kể một cái pháp môn nào, mình ngồi thiền mình cũng vẫn phải hành lục ba la mật, mình niệm Phật mình cũng vẫn phải hành lục ba la mật. Tại vì nếu mà mình ngồi thiền không hành lục ba la mật, mình niệm Phật mình không hành lục ba la mật, thì như vậy có nghĩa rằng là mình vẫn chưa hiểu biết cái vấn đề rằng là rời thế gian này bằng phương pháp như thế nào, và mình chưa sẵn sàng. Cho nên mình vẫn có một cái tư tưởng là mình về với cõi Phật giống hệt như không phải là cái chuyện di tản, mà là giống như là một cái chuyện rằng là mình tránh tử thần, tránh cõi chết, mình về trên đó để mà được chắc ăn, vậy thôi. Còn cái con đường di tản của Đức Phật mà qua cái giáo lý mà lục ba mật đó, thì cái con đường di tản nó phải đem theo biết bao nhiêu chúng sinh, gọi là ngã đẳng giữa chúng sinh giai cộng thành Phật đạo, họ gọi là đại thừa gọi là Bồ Đề Tâm, chúng sinh gọi là nan hành đạo. Nó con đường khó làm, mà con đường khó làm nó là chỉ vì nghiệp của mình nó mạnh quá. Nếu nghiệp của mình không mạnh á thì mình không thấy nó khó làm mấy may nào hết. Thành ra đối với Bồ Tát thì cái đó chẳng khó làm gì hết mà lại dễ, là bởi vì Bồ Tát nghĩ rằng cái làm đó vừa lợi mình vừa lợi người. Một cái làm mà vừa lợi mình một vừa lợi người, cái làm đó dù có khó đến mấy cũng rất nên làm. Cũng giống như mình sống cuộc đời, mình đi làm lao động mệt mỏi cần cù khổ sở vô cùng, nhưng nó có lợi cho đời sống của mình vẫn phải làm. Nhưng đối với đạo, mình coi đạo thua đời, cho nên đối với đời đó mình có cực cách mấy nhưng mà kiếm ra đồng tiền phát gạo mình vẫn làm. Nhưng mà đối với đạo á, mà để kiếm ra được phước báo cho thiên hạ và cho mình nhưng mà mệt mỏi thì không làm. Thế ở cuộc đời nó rất là nan hành. Cuộc đời tôi không có thấy cái gì hành hết á. Tôi thấy cuộc đời này nó khó khăn ghê lắm. Đời sống cũng đầy giấy khó khăn. Mình muốn được hạnh phúc ở trong tâm hồn cũng là một sự khó khăn vô cùng. Mình muốn được yên thân cũng là một sự khó khăn vô cùng. Mình muốn cho cái thân thể này của mình nó đừng có đau ốm cũng là một sự khó khăn vô cùng. Tất cả những cái nan hành đó, tôi chẳng thấy một người nào than nó là nan hành, mà họ vẫn lao đầu vào làm. Nhưng đến cái mà gọi là nan hành để làm lợi cho chúng sinh á, thì họ bảo đó là nan hành. Thôi mới biết là kinh nghiệm nặng ghê lắm. Mới biết rằng là những chúng sinh như vậy làm sao Đức Phật có thể cho được cái mà thù thắng nhất, đó là con đường di tản. Thế nên Đức Phật cho đấy, nhưng mà không nhận. Cho nên vì như thế, nếu mà mình ngồi thiền hay nếu mà mình niệm Phật thôi mà mình chỉ có mong cho mình thôi thì mình chưa có di tản nổi đâu. Bởi vì cái chỗ di tản của Đức Phật phải là cái chỗ rằng là trong người đưa nguyện chúng sinh. Tại sao? Đừng quên thế giới cực lạc Đức Phật Di Lặc lập không phải lập cho Ngài, lập cho nhất thiết chúng sinh, nhớ như vậy. Thành ra cái chỗ đó là chỗ đến của những người vì tha nhân. Tại cảnh giới đó là một cảnh giới được lập bởi một cái tâm vì tha nhân. Họ quên tất cả những chi tiết đó. Cho nên vì như thế, có thể nói rằng người bỏ công phu ra tu thì nhiều, Nhưng mà người có thể được khai thị và tri kiến thì ít. Khai thị và tri kiến là cái người mà thấy rõ được những cái mối liên hệ và nhân quả của những cái gì mình đang làm, mình đang tu, thì sẽ thấy được. Còn không thấy được là tại vì hãm lợi thôi. Nó là giống như thợ cày chỉ có nghe cái gì mà đúng ý mình ấy là vội vàng chụp lấy nó, lấy nó làm cái công phu, bởi vì nghĩ là nó có lợi cho mình. Mà như vậy đó là không phải là con đường của Đức Phật chỉ. Con đường của Đức Phật chỉ luôn luôn là con đường vị tha. Cho nên đi đứng nằm ngồi đều phải đưa nguyện chúng sinh vì người khác. Vì vậy mình thấy Quan Âm đi đứng nằm ngồi vì chúng sinh, chư Phật cũng vậy, cũng đi đứng nằm ngồi vì chúng sinh. Mà mình không chịu công quả cho mấy ngài đó, mình không chịu giúp mấy ngài một tay, mình không xin với lại quý ngài đó xin cho mình góp vào một tay. Nếu mà mình xin như thế thì đương nhiên rằng là mình chẳng có sợ cái vấn đề gọi rằng là không được di tản về cảnh giới của ngài, một khi chính mình là một phần của ngài. Đương nhiên mình phải hiểu như thế. Thế thì cái bố thí đó, là Đức Phật muốn cho tất cả những cái như thế, cho những cái pháp báu để cho con người những cái pháp mà để mà có thể ra khỏi cái thế giới nhà lửa bằng cái tinh thần vị tha, bằng cái tinh thần cứu. Cho nên vì vậy, một khi mình trải một cái tâm cứu trong khắp lục đạo với ngũ thú, là hết chúng sinh là cứu. Cho nên mới nghĩ rằng là mới nói cái câu rằng là thể độ nhất thiết chúng sinh, nhất thiết chúng sinh, chứ không phải rằng là chỉ có con người, hay là hạn hẹp hơn nữa là chỉ có một chủng tộc, hay hạn hẹp hơn nữa là mình có thể nói mà thể độ nhất thiết người Việt Nam. Nhưng mà đối với đạo Phật thì nói rằng là thể độ nhất thiết chúng sinh. Nhất thiết chúng sinh là bao quát khắp lục đạo tam giới. Cho nên vì như thế thì cái tâm bố thí được của mình đó, thì ngoài cái vấn đề rằng mình bố thí cho những người cần sự giúp đỡ, gọi là bố thí cho những người cần sự giúp đỡ, hay nói một cái chính xác cho những chúng sinh cần sự giúp đỡ, thì đều là bố thí. Như vậy thì một khi mà con cá nó sắp bị giết mà mình nó cần sự giúp đỡ và mình giúp đỡ nó, mình bố thí cho nó mạng sống, tức là mình mua mạng sống của nó, mình chuộc mạng sống của nó, mình thả cho nó được tự do, được thoát nạn, gọi là cứu khổ cứu nạn, thì nó vẫn nhiếp ở trong cái bố thí. Và rồi thì cái bố thí này á, ở đây mình có thể rằng là cái thì giờ của mình hạn hẹp, cho nên tôi nói tắt. Nếu mà nói diễn rộng ra đó thì nó rất ư là dài. Thì bây giờ tôi chỉ nói tắt được cái chỗ rằng là, thế thì cái khi mà mình cứu cái mạng sống đó, của chúng sinh á, thì mình lắng nghe lời của Hàn Sơn và Thập Đắc đối thoại với nhau. Hàn Sơn và Thập Đắc là hai vị cao tăng mà người ta tương truyền rằng đó là hóa thân của Văn Thù và Phổ Hiền. Thì Hàn Sơn hỏi Thập Đắc: phóng sinh có thể thành Phật được không? Thập Đắc nói là: tại sao lại không được? Bởi vì sao? Bởi vì Phật vốn vô tâm, Phật lấy nhất thiết chúng sinh làm tâm của mình. Cho nên vì vậy người nào cứu chúng sinh là người đó thể hiện tâm Phật. Nói cái người mà thể hiện tâm Phật đó, thì người đó mới tâm, người đó mới tâm Phật tương ưng. Cho nên càng thể hiện cái việc làm mà Phật hiện bày á, thì càng lúc á, thì cái tâm của người đó càng Phật càng hiện bày. Thì như thế thì làm sao mà cùng Phật phân ly được? Cho nên nói rằng là phóng sinh đương nhiên thành Phật chứ. Đó là lời của Hàn Sơn và Thập Đắc. Còn ngài Phật Ấn á, là một vị cao tăng, mà không biết ở đây chúng ta cũng có thể có nhiều người nghe đến tên ngài Phật Ấn rồi. Ngài Phật Ấn là một vị cao tăng và bạn thân của một đại thi hào nổi tiếng ở trong lịch sử Trung Hoa là Tô Đông Pha. Ngài Phật Ấn với Tô Đông Pha là một đôi bạn, nghĩa là gọi là thân thiết, mà hai bên là đấu Phật pháp với nhau nhiều lần ghê lắm, mà càng đấu thì Tô Đông Pha càng thua, đấu nhỏ thua nhỏ, đấu to thua to, càng đấu càng thua. Tô Xiển Điểm tức là không có thể nào mà qua nổi ngài Phật Ấn. Thế thì ngài Phật Ấn thiền sư, ngài là thiền sư mà, ngài mới làm bài kệ. Trong bài kệ đó ngài nói rằng là lời nói của cụ Đức xưa nay đó chưa bao giờ là hư hủy, cho nên giới sát niệm Phật, giới sát niệm Phật phóng sinh thì chắc chắn là thượng phẩm, sinh thượng phẩm. Thì giới sát là thế nào? Giới sát là tiêu cực, phóng sinh là tích cực. Giới sát là không giết, đó là tiêu cực, không những không giết mà còn cứu mạng, cho nên phóng sinh. Như vậy giới sát là một hình thức của tiêu cực, ở trong đó thì giới sát nó là vấn đề gọi rằng là ăn chay, là một tinh thần giới sát. Thì ăn chay niệm Phật mà phóng sinh thì ngài nói rằng là người đó là sinh thực phẩm. Còn ngài hành sách, tổ của Đình Đồng Tông nói rằng là trong tất cả các hành lành thì phóng sinh là lớn hơn cả, là hành lành lớn hơn cả. Rồi mình biết rằng ngài Trí Giả thì biến cái Hồ Tây ở tỉnh Hàng Châu dạo xưa trở thành một cái hồ phóng sinh vĩ đại. Và mình cũng biết rằng ngài Từ Vân, Từ Vân Sám Chủ, Từ Vân, ngài Từ Vân đã từng dâng biểu tâu lên với lại vua là xin với vua ban hành trong toàn quốc một tháng phải có một ngày phóng sinh quy định, còn dâng biểu tâu lên vua như vậy nữa. Tức là mấy mà ngài từ ngài Trí Giả tuy rằng là tổ Thiên Thai Tông, nhưng mà ngài cũng vẫn tu vãng sinh như thường, cho nên Thiên Thai Tông vẫn bàn đến rất nhiều về cái vấn đề mà cảnh giới cực lạc. Từ Vân là một vị cao tăng của tịnh độ, vân vân. Rồi ngài Liên Trì Đại Sư thì viết hẳn một cái bản là một cái bài văn khuyến phóng sinh. Mà mình biết là ngài Liên Trì tức là tổ Tịnh Độ, tổ thứ 8. Thì như thế thì cái pháp phong sinh, nếu có cái thời giờ đó thì tôi phải giải thích nguyên một cái phẩm thì mọi người sẽ nghe rõ được, nhưng mà cái phẩm đó tôi cũng có giải ở bên pháp, nếu mà tôi cũng có thời giờ để mà nói thì cũng có thể xin thầy tâm từ này nghe. Cái phẩm nó gọi là phẩm Lưu Thủy ở trong kinh Kim Quang Minh. Phẩm đó là nói đến một vị trưởng giả mang tên là Lưu Thủy Trưởng Giả, người này phóng sinh cứu được 10.000 con cá. Thì cái phẩm này nếu mà mình kể thì phải có một cái thời riêng để mà nói. Thì chiều nay mà nếu mà mọi người mà rảnh rang ngồi thì tôi sẽ nói về cái phẩm Lưu Thủy, tôi sẽ kể về cái câu chuyện của Lưu Thủy Trưởng Giả phóng sinh như thế nào, mà cái phương pháp phóng sinh như thế nào á, thì có công đức vô cùng, còn phóng sinh bình thường thì chỉ có phúc báo thôi chứ không có công đức. Còn biết cách phóng sinh á, thì cũng phóng sinh mà sẽ đạt được cái công đức ba la mật đà. Đó là cái lối phóng sinh của Lưu Thủy. Lưu Thủy là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cái phẩm Lưu Thủy nó là ở trong kinh Kim Quang Minh. Kinh Kim Quang Minh cũng là một kinh điển đại thừa Phật giáo, cũng là một kinh điển mà ngay cả đến cả Tây Tạng hay là Mông Cổ hay Tây Hạ đều có những bản kinh Kim Quang Minh bằng tiếng của họ. Thế thì trở lại cái vấn đề nói rằng là khi mà phóng sinh nó cũng nằm ở trong tất cả cái tinh thần bố thí, nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu chiều có thời gian tôi sẽ nói thì sẽ hiểu thêm, còn bây giờ tôi chỉ có nói tổng quát thì sẽ hiểu thêm được là cái tại sao mà cái phóng sinh nằm trong bố thí đó nó có thể đưa mình tới ba la mật đà, hay là tất cả những cái sự bố thí mà Đức Phật bố thí mạnh lắm. Đức Phật bố thí không giống mình là mình chỉ bố thí cho tiền cho bạc rồi xong hết. Đức Phật bố thí đầu mắt tay chân, Thì chính những cái tinh thần đó nó mới trở thành ba la mật đa. Và bởi vì rằng là khi Đức Phật vì chúng sinh cho đến độ rằng là quên cả thân mình. Như vậy á, thì có nghĩa rằng là quên cả cái ngã này, là quên hết cả cái tham thân mạng này, hay là cái sân của cái sự đau đớn, hay cái si là của cái sự tính toán hơn thua. Đức Phật dẹp hết tất cả mấy cái đó để hy sinh cho chúng sinh. Cho nên cái sự bố thí đó mang đến cái một cái kết quả rằng là ba la mật đa. Thế nhưng mà trong cái tiến trình mình tu thì đương nhiên là mình cũng tu từ thấp đến cao, cho nên mình vẫn tu theo những cái hành bố thí hay phóng sinh như vậy. Nhưng mà mình cứ từ từ rồi nó tích tụ lại cho đến cái lúc mà rằng là khi một khi mà giống như luận Đại Chứng Phu nói rằng là một khi mà Đức Phật mà bố thí vì chúng sinh á, thì Đức Phật cũng cảm thấy đau đớn hay thiệt thòi, mà Đức Phật cảm thấy hết sức là hoan hỷ và tri ân vô cùng cái người xin. Chứ dù người đó là xin đầu mình, hay là xin mắt mình, hay là xin tay chân gì đó của mình, thế Đức Phật cho một cách hết sức là hoan hỷ. Gần đây tôi cũng thấy ở trên net kể một câu chuyện, trên báo chí ở trên net đã kể một cái câu chuyện, nhưng mà đáng tiếc là giờ tôi quên mất tên của cái vị thầy đó rồi. Đó cũng là một cái điều sơ sót lắm. Thì trong đó kể rằng là có một gia đình, có một đứa bé, nó cũng thiếu niên, nó cũng cỡ chừng 12 tuổi, thì nó bị hư thận. Nó bị hư thận thì bố nó cho nó một quả thận. Thì bố nó cho nó một quả thận rồi, thì sau đó cái quả thận thứ hai của nó hư, bố nó không thể cho được nữa, tại vì cho thì kiểu như bố nó chết. Thì khi nó đi khám bệnh viện đó, thì bệnh viện nói là quả thận là chuyện này Việt Nam nha, chứ không phải là ở đâu hết, ngay Việt Nam. Nó trái thận nó của nó hư rồi, thì bố nó không thể cho được. Mà bây giờ lấy thận ở đâu đây? Thì vô tình lúc đó, mấy ông bác sĩ này mới mách nước. Mấy ông bác sĩ là gần đây có một vị tăng, có nhắn với lại đến tận bệnh viện, nói với lại bệnh viện đó, nếu người nào á muốn xin nội tạng á thì liên lạc với tôi cho. Thì bác sĩ đó họ cũng thử máu thử miếc gì của cái vị thầy nói trên đó, cho nên họ có hồ sơ của vị thầy đó, là máu loại gì thì cái máu đó vô tình chung nó phù hợp với lại cái thằng nhỏ bệnh này. Thì bệnh viện cho cái địa chỉ, có ông bố liên lạc. Mà vị tăng đó không có một giây suy nghĩ mà hẹn giờ để đến bệnh viện cho, và đến cho một quả thận. Chuyện nó xảy ra ở miền Bắc Việt Nam hiện nay. Với tôi thì cái vị thầy đó thực là đáng kính trọng, tức là cũng tu một cái hạnh bố thí như Đức Phật thời xưa vậy, dám cho nội tạng mình mà cho một người xa lạ. Mà cả gia đình đó nó cảm kích vô bờ, mà cảm tạ. Thì vị thầy đó cũng trả lời như vậy, cũng trả lời rằng là tôi mới là cái người cảm ơn quý vị, bởi nhờ quý vị xin tôi mới bố thí được. Thì tôi cũng nghĩ rằng là như vậy thì quả tình rằng đối với mọi người là năng hành, nhưng mà đối với một cái người mà có một cái tâm tin Đức Phật mạnh mẽ, không có năng hành, dám làm như thường, thực là cao cả. Nhưng mà chỉ có đáng tiếc là giờ tôi lục lọi lại để mà tôi tìm cho ra cái tên của cái vị thầy nó trên đó, mà tôi không biết là nó đi đường nào rồi, thành ra tìm ra để mà tôi nói có sách mắc câu chứng là nói tên đàng hoàng, mà ở ngoài Bắc Việt Nam hiện tại. Thì đó cũng là một cái hành động mà bố thí theo đúng cái tinh thần của Đức Phật, tức là không phải chỉ bố thí những cái vật chất bình thường đâu, mà còn bố thí để cứu sống sinh mạng người ta, bố thí đến cả thân thể của mình nữa kìa. Rồi lại có một cặp vợ chồng nó thì nói chuyện với tôi, thì người chồng nói rằng là khi nào mà làm giấy cho bệnh viện đó là nói rằng là nếu mà mình chết đó thì bệnh viện có thể lấy nội tạng của mình hiến thân, nhưng mà chị vợ thì không bằng lòng, Thì vợ bảo là như vậy không có được, là bởi vì nếu mà họ lấy, họ phải lấy ngay lập tức, tức là lúc mình mới chết, mà khi họ lấy ngay lập tức cái thân trung ấm của mình hay còn thì mình sẽ đau đớn vô cùng. Đó. Đó là hai vợ chồng đang cái vấn đề nó hỏi tôi. Thì tôi nói rằng là một khi mà mình có cái tinh thần từ bi mà cho thiên hạ đó, thì mình chịu được mọi cái đau, mà mình còn vui vẻ vì rằng là mình chịu đau mà thiên hạ được sống. Cho nên xá gì cái đau của thân trung ấm, cái đau của cái thân mà thật này này đó, mà khi mà Đức Phật xả nó cho chúng sinh đó, đau bằng vạn lần cái thân trung ấm phải chịu, mà Đức Phật còn hoan hỷ nữa. Bởi vì cái tâm của mình, tâm từ của mình, muốn cúng người ta, muốn cho người ta, mình sẽ chịu được. Còn nếu mình không muốn cho, không muốn gì, mình muốn nguyên vẹn cho mình, mà người ta tự mổ, tự lấy, mình mới đau, mình mới hận. Cái hận làm cho mình tăng đau. Còn cái mà như ý của mình đó, nó làm cho mình giảm đau cực kỳ, mà nó làm cho mình hoan hỷ vô biên. Cho nên đừng sợ thân trung ấm nó đau. Thì tôi đáp như vậy. Anh ra không thể nào lúc đó bảo cái thân trung ấm của mình đau đớn là sinh sân hận, rồi mình không vãng sinh được. Không đâu, tại vì mình tình nguyện mà. Mình sẽ vui vẻ lắm khi mình cho được người ta, khi mình chết rồi mà mình vẫn cứu được những người nào khác. Thì như thế cái bố thí như vậy, với cái tinh thần mà bố thí như vậy, nó quên cái ngã. Mà nó quên cái ngã, nó dẹp cái ngã, nó vượt lên trên cái ngã, tức là nó vượt lên trên tham sân si. Mà khi nó vượt lên trên cái tham sân si á, thì có nghĩa rằng là tham sân si không qua nổi cái nguyện mà phục sự cho chúng sinh. Tức là cũng đồng một cái nghĩa là tham sân si bị khống chế bởi cái nguyện bố thí. Cho nên tham sân si bị khống chế bởi nguyện bố thí thì ở bên trong mình á, hết sức là an, tức là vô vi. Mình không có tác động bởi tham sân si nữa, mà mình tác động bởi tinh thần từ bi. Anh nó cũng bây giờ nó cũng về một mục tiêu giống như nhẫn. Cho nên vì vậy nói tuy rằng là 6 ba la mật, nhưng mà kỳ thật ra đó thì rằng là trong một ba la mật có đủ hết 5 ba la mật kia. Cho nên chứng một đó là chứng được cả 6. Nhưng mà trí tuệ ba la mật vẫn là thể, bản thể của lục ba la mật. Cho nên vì như vậy phải hiểu như thế thì mới làm được. Hiểu như thế là trí tuệ. Thì khi mà hiểu biết như vậy thì mới có thể ra tay hành động được. Còn nếu không hiểu biết như vậy thì trong dù mình cạo đầu xuất gia, mình vẫn từ khước cái vấn đề mà ra khỏi nhà lửa. Cho nên mình vẫn từ khước lục ba la mật như thường. Mình cũng vẫn từ khước cái vấn đề mà rằng là tư diệu đến như thường. Còn nếu mà mình có cái phần chi kiến nói trên thì dù cư sĩ đi chăng nữa cũng vẫn hành được lục ba la mật như thường, cho nên vẫn giải thoát. Vì vậy quan điểm của đại thừa tiểu thừa chỉ khác nhau một cái chỗ, là quan điểm của tiểu thừa đó thì rằng là cái người cư sĩ chỉ đến cái mức đó thôi, tức là nói chung là đến mức quả thứ ba, tức là A-la-hàm, thì cư sĩ cũng chứng nổi A-la-hàm nữa. Còn người tu sĩ không có chứng nổi Phật, chỉ có chứng được A-la-hàm thôi, chứ không có chứng được Phật quả. Đó. Từ chứng A-la-hán trở đi là phải là hình tướng của tu sĩ. Còn chứng Phật là đừng mong. Nhưng Đại Thừa Phật Pháp á, thì bất luận là tu sĩ hay cư sĩ gì cũng đều thành Phật được. Bởi vì Phật tính không có nam, không có nữ. Cũng như bây giờ nói cái tâm từ bi á, thì tâm từ bi của người đàn ông, tâm từ bi của người nữ đâu có. Cái tâm từ bi mà phân biệt rằng là male hay là female. Tâm từ bi là tâm từ bi vô tính. Tâm từ bi không có tâm từ bi mà phân loại là đây là tâm từ bi đàn ông, đây tâm từ bi đàn bà. Mà tâm từ bi là bình đẳng. Như vậy Phật tính cũng bình đẳng. Phật tính không có Phật tính cái, Phật tính đực. Mà Phật tính chỉ có Phật tính thôi. Cho nên rằng là nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tính thì nhất thiết chúng sinh đều đồng thành Phật đạo. Thành ra quan điểm của Đại Thừa, quan điểm của Tiểu Thừa khác ở chỗ đó. Như vậy thì nếu theo quan điểm Đại Thừa thì nhất thiết chúng sinh đều có khả năng thành Phật, quan điểm của Tiểu Thừa là không. Như vậy thì dù là nam hay dù là nữ, giống như Quan Thế Âm có thể hiện thân nam hoặc hiện thân nữ. Như vậy Quan Thế Âm khi hiện thân nữ thì hết thành phần nội á, đúng không? Đâu thân nam hay thân nữ chỉ là huyễn thân, thân thật là nguyện. Thì mình ở đây cũng vậy, là thân thật của mình là nghiệp, còn thân nam thân nữ là tùy nghiệp mà sinh thôi, chứ mình đâu có phải là nữ vĩnh cửu đâu, mình cũng phải là nam vĩnh hằng đâu. Cho nên vì như thế chỉ có thể nói rằng là người nữ khi mang thân người nữ đó, thì không thể nào mà rằng là thành Phật, chứ không phải là người nữ là không thành Phật, tức là có thể rằng là người nữ đó là vĩnh viễn là người nữ mà không bao giờ thành Phật được. Mà có đôi khi Đức Phật thị hiện làm người nữ nữa, Quan Âm thị hiện làm người nữ nữa. Cho nên bao nhiêu rằng là người nam cũng như là bao nhiêu là tu sĩ cấm chỗ này là người nữ không có được vô, chỗ này người nữ có được làm, giống như bên Tây Tạng là mấy cái điện thờ Pháp là tuyệt đối người nữ không được vô, bên Miến Điện là tháp là tuyệt đối người nữ không được lên, người nữ đứng dưới. Ở bên Tây Tạng mấy cái điện thờ Pháp người nữ đứng ngoài không có được vô. Thế nhưng thì dù như bên Tây Tạng thì còn làm tướng Quan Âm đó là tướng đàn ông, còn bên này làm tướng phụ nữ không à, cho nên tăng cũng lạy mấy bà mấy cô gần chết. Mỗi lần mình muốn ra trước tượng Quan Âm mình lạy là mình lạy ai đây, mình lạy một cái cô thiếu nữ tóc tai tha thước. Thế nhưng là mình biết rằng cái đó chỉ là biểu tượng thôi, còn cái kỳ thật nó cái tính thật của Quan Âm vốn chẳng phải nữ chẳng phải nam chẳng phải gì hết trơn á, mà là nguyện. Thế thì mình hiểu như vậy, thì một khi mà hành được cái bố thí như thế thì có thể năng sinh về bờ bên kia, tức là cái chỗ bờ giải thoát. Và thì mình cũng có thể sẽ tôi sẽ giải thích thêm rõ ràng về cái vấn đề cái pháp phóng sinh làm thế nào mà mình có thể mà bạn được đạt được.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tâm cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.